59. Lỡ làm ác, làm sao xóa tội lỗi?
Anh tu hành mà anh còn nói công đức, ai cho điểm anh? Ai là người tặng ban công đức cho những người tu hành này? Cho nên là nói như vậy, ta gọi là phổ vị thế giới tất đàn, tức là chiều theo cái hiểu biết của mọi người bình thường mà ta nói cho các vị biết rằng mình tu hành nó có hơn những người không tu. Thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tùy hỷ kinh pháp hoa, cái người này nó có cái trình độ, cái cách sống, cái trí tuệ của người này nó có hơn những cái người không tu. Thật sự là so với người không tu là người này có hơn. Cho nên ta gọi là công đức của pháp sư pháp hoa. Chứ mà nói theo cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa là khi mà đề cập tới cái chữ công đức là đã hỏng rồi, đã sai chân lý rồi. Tu mà đòi hỏi cho được công đức, đòi hỏi cho chứng được quả này quả nọ là đã bị lỗi lầm lớn, sai rồi đó. Cho nên đại chúng để nhớ học Phật là ta học tới cái mức cỡ vậy đó mới gọi là mình tiếp thu cái giáo lý đạo Phật vững vàng. Cũng như một đạo hữu này, đạo hữu Phật tử này mới hỏi tôi một cái điều mà cái này tôi nói lâu lắm rồi, nhưng mà các Phật tử do vậy cho nên tôi nói các vị phải nghe hoài thôi, phải học nữa, học mãi nó mới quân tập. Đạo Phật tử này hỏi tôi chứ thí dụ như nhà mình làm nghiệp ác rồi, đã lỡ tạo nghiệp ác rồi thì làm sao cho khỏi bị cái quả ác đó? Thế thì cái này tôi nói từ lâu rồi, tôi nói thí dụ như đây giờ là một tách nước thuốc độc mình đã lỡ đựng trong cái tách này rồi, bây giờ không cần sợ sệt gì nữa hết á, cứ đem cái nước trong, nước bổ dưỡng, nước uống được á, nó để cái tách này vô trong một cái lu, không cần bỏ chỗ khác, để vô trong cái lu rồi cứ dặn cái nước trong hộp đó, cứ dặn tới tấp chảy rộn ào ạt chảy vô, một tách pha ra ngàn tách pha ra triệu tách pha ra 10 triệu tách, rồi tự nó là pha riết rồi thì cái nước thuốc độc uống chết này à, mà pha loãng ra nó nhiều, nó bao nhiêu khối nước rồi là bưng uống như thường, cái độc đó nó không còn độc nữa, pha càng nhiều thì nó càng mất đi chất độc. Đó là một sự rõ rệt của cuộc đời này. Tôi nói thí dụ như về nước sông Đồng Nai mà cả thành phố mình uống đấy, nó rửa tất cả những cái ngọn ngành luồng lạch ở trên sông, trên núi, trên biển, trên đồi. Mà ai cũng biết rằng là mình vô rừng mình uống nước độc là bị trướng nước, là bị da vàng chứ gì. Rồi nước mưa nó rửa cái phân của những con voi, con cọp, con trâu, con bò, tất cả những cái gì trên rừng nó tuôn xuống suối chảy xuống sông chứ gì. Nhưng mà rồi nhờ cái nhiều nước nó nhiều quá đi, rồi tự nó quá giải ra, cái độc nó tự mất. Là do gì? Tại vì cái nước nguồn nó quá nhiều, rồi tự quá giải nó tự mất. Chứ thật sự là nước sông Đồng Nai mà mình đã đi uống đó là rửa tất cả những cái gì trên mặt bằng có đều xuống đó, phát nguyên tư trên Đà Lạt, ở trên Trị An, trên Đà Nhiêm nó xuống đây, La Ngà nó xuống đây, mà mình uống không còn độc nữa. Trong khi đó mình lên rừng là mình uống trong cái suối nào đó là bị trướng nước à. Thế thì là cái vấn đề thiện ác nó cũng vậy thôi à. Lỡ làm ác rồi cứ bỏ cái đó, không làm ác nữa, biết nó là ác không làm nữa, thì cứ làm thiện mãi trong cuộc đời mình, cái kia nó tự mất. Giống như một cái đám cỏ rau mà cái thứ rau rất là ngứa ngáy, trong các thứ cỏ cây mắc cỡ, cây nàng hai là cái thứ mà đụng là đâm, cây nàng hai đụng là ngứa. Nhưng mà nếu mình trồng các cái cây khác mà nhiều, cây ăn trái nhiều, trồng bưởi, trồng xoài, trồng chôm chôm, trồng sầu riêng nhiều, là tự cái các cái cây kia nó làm chết cái cây này. Thì sự vật nó chuyển hóa nhau như vậy, vấn đề thiện ác nó cũng chuyển hóa nhau như vậy, không có gì phải sợ hết. Ai lỡ làm ác rồi không sợ, là mình làm thiện nhiều vô là tự nó mất cái kia, không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh viễn. Cho nên đừng có sợ, không sợ hãi những cái tội lỗi đã qua, mà chỉ nên sợ và kiểm tra hành động trong hiện tại, coi mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Làm thiện nhiều tự nó mất cái ác thôi à, chứ không có gian sinh cầu cầu khẩn gian sinh quỷ sứ diêm vương gì xả tội, không có. Nguyện chư Phật xả tội cho cũng không có, Phật cũng không làm cái đó được. Phật mà xả tội cho cái người nào cầu nguyện gian sinh lại lục khẩn thiết là Phật là cái người nhận hối lộ ô dù bất chánh, là có thể bị liên lụy về cái tội bao che. Cho nên Phật không bao giờ làm việc đó được, mà Phật chỉ dạy cho một phương pháp. Anh đã có tội, anh có thể làm hết tội được. Như nói nãy giờ, hồi xưa ở trong đánh giặc về nhà binh, người ta cũng gọi là đoái công thục tội cũng được, cũng hết tội. Lỡ có tội rồi, làm sai kỷ luật của quốc gia, bây giờ là thấy rằng điều đó mình sai, thành thật hối cải, nguyện đoái công thục tội để chuộc cái tội đó vẫn được. Cho nên vấn đề học Phật là các Phật tử để ý là mình học cho nó thâm sâu rồi đó, mình có một cái thứ trí tuệ mà trong này tôi gọi là lục căn thanh tịnh đó. Mình nghe cái là mình quá giải được cái gì, nghe cái đó là thuộc về cái ngôn từ đó, nó thuộc về của trình độ nào, của giới tính nào, của giai cấp nào, của người nào, trên đường tu hành nó ra sao, nghe biết ngay. Cho nên trong này là ta sắp học đây nè, khi mà thân căn thanh tịnh rồi là mười phương chư Phật thuyết pháp, và tất cả những gì nó đều hiện ở trong cái thân của cái người pháp sư đó. À, nghe nó quang đường hết sức, nhưng mà kỳ thật nó có gì đâu khó. Ta nghe cái lời nói nào của chư Phật trong mười phương, ta nghe ta biết lời nói là lời của Phật. Ta nghe cái lời nói đó là của hàng Bồ Tát, ngang tầm đó ta biết hàng Bồ Tát. Ta nghe cái lời nói của Thánh Văn, của trời, của người, của Atula, thậm chí lời nói nào nó phát xuất từ nơi cái giọng điệu của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ta nghe ta biết. Thế thì chính cái người đó được thân căn thanh tịnh là giống như một tấm gương vậy, tấm gương nó thật trong rồi. Thì cái người mà xấu nhất cho tới cái người đẹp nhất là mười hạng người đứng trước tấm gương đó, thì mặt của người nào nó biểu lộ ra của người đó không bao giờ sai. Người xấu nhất, người xấu vừa vừa, người xấu không xấu lắm, cho tới người mà đẹp vừa vừa, đẹp bậc trung, đẹp bậc thượng, đứng vào đó, ai đứng vô đều là nó hiện rõ người đó, tự thấy tự biết. Cho nên ở đây mình không được hiểu quan đường đâu. Lục căn thanh tịnh là nhận thức sự việc, nghe tất cả, thấy tất cả, ngửi tất cả, biết tất cả, xúc biết tất cả, mà lục căn của cha mẹ sinh ra không cần phải hủy bỏ nó. Nó là một sự thật. Cho nên là để mà học kinh Phật á, tư duy rồi tôi luyện rồi bồi dưỡng rồi mình không có khó nữa. Chứ như đây mà nói pháp sư công đức là bị bắt cái lỗi rồi. Thế thì là mình học Phật, mình để ý từ về cái môn gọi là pháp tướng duy thức học, cũng như cái môn pháp tánh không tội học, đều là những cái gì đều phải chứng minh cụ thể được thì mới phải là đạo Phật. Thế còn những cái mà có cái tính cách trừu tượng, quan đường, siêu hình ảo tưởng là không phải đạo Phật. Đại khái là nó như thế. Cho nên đại chúng nhớ cái ý đó. Cái gì có tính cách siêu hình, quan đường, ảo tưởng mà không có nghĩa được là không có phải đạo Phật. Về bát thức người ta vẫn cắt nghĩa được hết. Về lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, người ta cắt nghĩa công dụng nó được hết. Nhưng mà tâm tưởng người ta cũng cắt nghĩa được hết. chuyển hóa thiền não vô minh sao, đều là phải cắt nghĩa cho được. Chứ mà cái cắt nghĩa không được, tức là thuộc về siêu hình, cái lãnh vực siêu hình, cái lãnh vực duy tâm siêu hình và quang đường là không phải đạo Phật. Đừng bao giờ tin những cái đó. Tin những cái thuộc về quang đường, thuộc về ảo tưởng, thuộc về siêu hình là không phải đạo Phật. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Cho nên cái sự gian sinh cầu nguyện không phải là đạo Phật. Bất cứ là gian sinh cái gì, cầu nguyện cái gì đều không phải là đạo Phật. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là một ly nước đọng, hồi nãy tôi nói đó, muốn cho cái này nó hết độc cái gì, cứ đem mở nước ao 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 đổ vô thật nhiều, thì cái chất độc này nó tự mất, màu đen này nó tự mất, hoặc màu đỏ này nó tự mất. Cứ đổ nước trong nhiều vô là nó mất cái kia thôi. Những cái gì ác của nội tâm mình thấy nó là ác, mình làm điều thiện trùng lên và liên tục, thì cái ác nó tự mất. Không có cái quả báo nào mà còn nguyên vẹn để mà đòi hỏi mình hết. Không có ông thần thánh nào mà ở đó mà đặt cái điều kiện rằng hồi trước anh đã thiếu nợ tôi bao nhiêu cái gì cái gì, rồi phải trả cho rồi cái đó. Không phải vậy. Còn cái mà bây giờ mà lỡ người ta bị cái gì đó, người ta phát tâm ta tu hành mà người ta còn bị những cái gì là rắc rối trong đời người ta nói cái đó là trả cái nghiệp trước đó. Cái đó là chẳng qua là nói an ủi vậy thôi. Tại vì là cái thiện của mình đời nay nó không đủ quá giải, nó không đủ làm loãng cái chất độc. Mà thậm chí có khi là mình vừa định làm loãng cái chất độc cũ mà mình lại làm thêm tạo ra cái chất độc mới khác. Do vậy cho nên là mình còn nhận lãnh cái chất độc. Chứ như thật sự mà nếu mà mình làm thiện hoàn toàn thì cái gọi là nghiệp cũ nào đó không có một vị quỷ thần nào ở đó mà đòi mình hết thảy. Bởi vì giảng pháp nó không có tự tánh mà. Nó đâu có cái tự tánh cố định nào đâu mà ai đòi ai chứ. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Khi nào mà mình mộng tưởng mình sai lầm thì nó thành ra là cái mọi cái thứ đau khổ là do mình sai lầm, do mình sống bằng vọng tưởng, bằng vô minh. Chứ mình tỉnh thức được cái là mình giác ngộ được cái thì cái đau khổ đó nó mất liền tức khắc, chứ nó còn đâu. Ai đâu mà đòi mà phạt. Cho nên nói cái từ mà trả nghiệp đó chẳng qua là nói an ủi vậy thôi. Ví dụ như mình giữ xe không được, mình sơ ý đi xe rồi không có rút chìa khóa, không rút công tắc ra để vô ăn tô phở, tới chừng ra để đạp chạy mất rồi nó an ủi nó vậy là kiếp trước mình có ăn cắp của người ta xe, cho nên giờ mình phải trả vậy thôi. Thì nói vậy cho nó đỡ khổ vậy chứ. Chứ thực sự là đời này tại mình sơ ý cho nên nó ăn cắp xe mình, chứ không phải mình ăn cắp xe nó trước. Mà nó ăn cắp xe mình trước thì sao? Tôi có quyền nói vậy chứ. Bằng cớ là nó ăn cắp xe tôi, cho nên là nếu mà lỡ công an bắt được là nó mới có tội. Chứ nếu như thật sự tôi có ăn cắp xe của nó đời trước thì bây giờ là công an bắt nó không có tội. Hỏi sao vậy? Nói cái người này, chị này hồi đó có ăn cắp xe tôi, bây giờ tôi ăn cắp lại. Anh làm công an anh biết gì cái vụ này? Nói vậy có được không? Đâu có được. Tại mình sơ ý,